Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu Phật thất của đạo tràng chùa Tân Long chúng ta theo hàng kỳ vào mỗi tháng ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4. Hôm nay là ngày mùng 3, có duyên lành hậu đủ thì sư trở về nơi đây một lần nữa cũng như theo hàng tháng để thay lời thường gọi trụ trì để sách tấn và nhắc nhở Phật tử chúng ta mình phần giáo lý học tu trong ngày hôm nay. Thì cũng như thường gọi vừa nhắc nhở chúng ta ba điều rất quan trọng, quan trọng vấn đề nghe pháp, đó là văn và tư và tu. Tức là văn tức là nghe, tư tức là sự tư duy và suy nghĩ, tu là thực hành những cái gì mình được nghe và đã suy nghĩ đúng thì bắt đầu để hành trì, nên gọi là văn tư và tu. Giáo lý Đức Phật chúng ta không có bắt buộc mình mà hành trì theo lời Phật dạy bằng cách là chưa hiểu gì hết hay là cách mê tín không rõ ràng, mà Đức Phật dạy chúng ta trước khi hành trì lời Phật dạy thì chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa và sự lợi ích của những lời Phật dạy đó như thế nào. Nó như vậy mà chúng ta muốn nghe được và hiểu được những lời cái ý nghĩa của lời Phật dạy đó thì đòi hỏi chúng ta phải có cái duyên lành mà chúng ta thích nghe. Thích nghe, nghe gì đây? Tức là nghe lời Phật dạy, tức là nghe pháp. Thì pháp tức là trí tuệ của Phật từ khi ngài đắc đạo ở nơi cội Bồ Đề, được xứng ngôi là Thế Tôn và vô thượng chánh đẳng chánh giác, bắt đầu ngài thuyết pháp về những bài pháp của Đức Phật chúng ta. Sau 49 năm được tụng tuyên thuật lại ở nơi cái hang núi Kỳ Xà Quật với sự thành tựu qua la hán của ngài A Nan, và được là chư tôn giả thỉnh đăng lâm pháp tòa và bắt đầu trùng tuyên lại những lời Phật nói suốt 49 năm đó. Thì sau đó được chúng ta hôm nay được xem lời Phật dạy xuyên qua, là gọi là gì? Là kinh bộ luân của Phật để lại cho chúng ta. Thế như vậy, thành ra kinh tức là gì? Tức gọi là pháp Phật. Pháp Phật là từ trí tuệ Phật. Thế như vậy, vậy thì trí tuệ Phật được là diễn nói bằng những bài pháp, và những bài pháp Phật nói đó được trùng tuyên lặp lại bởi tôn giả là A Nan, tức là A La Hán A Nan, bây giờ được ghi lại và truyền đạt đến Việt Nam chúng ta từ chữ Phạn Ấn Độ đến chữ là chữ Hán là chữ Trung Quốc, rồi đến Việt Nam chúng ta hôm nay mình học được. Có như vậy cho nên chính từ chỗ này chúng ta được cái phước duyên lớn mới được nghe lời Phật dạy. Có như vậy, để nghe lời Phật dạy thì chúng ta khéo suy nghĩ lời Phật dạy. Khéo suy nghĩ lời Phật dạy không chưa đủ, chúng ta thực hành lời Phật dạy. Để làm gì? Vì mục tiêu của chúng ta là giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau, để tương lai chúng ta được làm Phật. Đó là cái mục tiêu của Đức Phật hiện ra đời, để đem đến cái giáo pháp, cái chân lý, cái trí tuệ Phật đạt được, để truyền đạt cho người hữu duyên đến Đức Phật để nghe, để hiểu và vì bản thân mình giải thoát và thành Phật như chư Phật. Cho nên chúng ta bắt đầu hành trì theo lời Phật dạy. Cho nên hôm nay quý Phật tử chúng ta đến đạo tràng niệm Phật chùa Tân Long, được sự hướng dẫn và thượng tọa trụ trì của chúng ta nhắc nhở sách tấn Phật tử chúng ta trên đường học Phật tiến tu cũng ở trong cái mục tiêu này, tức là để giải thoát và tương lai được thành Phật. Cho nên hôm nay vấn đề được giải thoát được thành Phật nơi đây thì cách tu Phật có nhiều pháp môn tu, nó rộng là 84.000 pháp môn. Nó gọn lại thì có thiền giáo luật mật. Như thế thì hôm nay chúng ta hôm nay tu đây là gì? Tức là vấn đề giáo môn tu. Giáo môn tu đây tức là gì? Là pháp môn tịnh độ tu. Vậy thì những cách tu mà hành trì Phật dạy thì đó là có những cách tu là tu thiền, cái là trì kinh quán kinh, rồi là trì tụng mật chú, hay là giữ giới, hay là tu niệm Phật. Đây là những cách tu của Phật dạy. Cho nên chúng ta được yên lành, được nghe pháp môn niệm Phật, và chúng ta quyết tu theo pháp môn Phật dạy, đó là pháp môn tịnh độ. Tại sao như vậy? Vì xuyên qua những bài kinh chúng ta được nghe, chúng ta được các vị giảng sư giải lý mà hữu duyên mình được nghe được, thông rõ được phần nào ý nghĩa đặc thù của giáo pháp Phật, mà xuyên qua lời kinh Phật dạy rằng đời mà pháp ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật để chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta vâng theo lời bổn sư Thích Ca Mâu Ni dạy, và chúng ta xem lại, quán lại, thấy và biết rõ mình sống ở đời mạt pháp. Thời đấu tranh kiên cố này khó mà an ổn được cái thân và cái tâm được, cho nên chính từ chỗ đó chỉ có cái cách duy nhất để chúng ta tu và dễ thành đạt. Dù bận rộn công chuyện về cuộc sống ở thời đấu tranh kiên cố này, thời đấu tranh kiên cố là thời này người ta đấu tranh để hơn thua giành giật nhau trong cuộc sống, tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ đua giành nhau để mà được theo ý muốn mong cầu và thỏa mãn cái lòng tham của mình. Nên chính từ chỗ đó mà bất chấp tội lỗi, những đem đến hạnh phúc cho bản thân mình, cho những người thân mình là chúng ta thỏa mãn. Mặc dầu những người khác bị mình làm như vậy có đau khổ chăng nữa, chúng ta cũng không cần quan tâm. Thế là thế gian nó đã mạnh được yếu thua, nó như vậy đó. Cho nên đó là thời đấu tranh kiên cố, cho nên giành giật nhau dữ lắm. Đó là cái nguyên nhân để gây ra cái nghiệp là tham sân si phiền não và đi vào luân hồi ở tương lai tiếp tục. Cho nên chính từ chỗ này, trong hoàn cảnh sống riêng của Phật tử chúng ta cũng như vậy, cũng phải đấu tranh làm ăn để có tiền, để có điều kiện để sống. Cho nên chúng ta rất là cực khổ, thời gian không rảnh để mà chúng ta tu theo lời Phật dạy lúc xưa các vị tổ đã thực hành, đó là trì giới thiền định để đạt trí tuệ và giải thoát. Mà mục tiêu để thành tựu được là đòi hỏi chúng ta phải có cái sự duyên hỗ trợ, là phải xuất gia mới được. Mà hôm nay mà tự chúng ta không đủ kiện để xuất gia, cho nên nghe lời Phật dạy tu cái pháp này, đó là gì? Pháp môn niệm Phật. Chúng ta không đủ duyên xuất gia thì chúng ta hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo đó là gì? Tức là hộ trì Phật, pháp và tăng. Tức là chúng ta bảo vệ đạo tràng, trong đó có Phật, có giáo pháp Phật và có chư tăng là người đại diện Phật thay Phật ở đời để truyền bá chánh pháp và diễn đạt lại chánh pháp và hướng dẫn Phật tử tu hành đúng cho lời Phật dạy. Cho nên chúng ta ủng hộ tam bảo, rồi đồng thời nỗ lực tinh tấn tu riêng bản thân mình, tranh đấu với hoàn cảnh khó khăn bận rộn cuộc sống để mà chuyên trì pháp Phật dạy, mà chúng ta có cơ duyên để kiếp này chúng ta sẽ được giải thoát, mặc dầu chúng ta chưa được xuất gia. Như vậy thì cái pháp môn đó là gì? Đó là pháp môn đặc biệt có 102, đó là pháp môn niệm Phật. Như vậy cho nên Đức Phật nói rằng là muốn giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này phải chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, và muốn mau thành Phật ở tương lai cũng bằng cách là trì danh hiệu Phật A Di Đà để kiếp này vãng sanh cực lạc và tương lai sẽ được sớm làm Phật và tùng theo lời nguyện phát tặng tỳ kheo ngày xưa. Và bây giờ Đức Phật A Di Đà đã có bổn nguyện tiếp dẫn chúng sinh về thế giới ngài. Ngài nói rằng đời mạt pháp này, nếu ai được nghe lời Phật dạy, tinh tấn niệm Phật là danh niệm danh hiệu ta, tinh tấn là cố gắng niệm danh hiệu ta, niệm thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, thì lâm chung chúng ta sẽ hướng cái về nước ta. Vậy thì chúng sinh trong sáu đường này không phải con người của chúng ta, mà từ địa ngục chúng sinh đang là khổ đau hành hà trong địa ngục, thì cứ nghe được danh hiệu Phật rồi và nghe được sự khai thị mà biết được rõ rồi, thì người chúng sinh đau khổ này liên phát tâm niệm Phật, thì từ chỗ thành tâm để mà niệm Phật, để mà thoát khỏi cái khổ này, mà thành tâm niệm Phật để được Phật nước về cực lạc. Ngay tâm đó cái lực tu rất là mạnh, cho nên là tâm chuyển nghiệp chuyển cảnh chuyển, tức thời từ địa ngục biến thành ao sen và sanh về thế giới cực lạc nương liên hoa hóa sanh tức khắc. Để rõ chưa? Đó như vậy. Rồi người sống trong thế giới của loài quỷ đói, nếu mà nghe qua Bồ Tát khai thị hiểu được và bắt đầu phát tâm niệm Phật, từ thời đó tâm chuyển cảnh chuyển, tức thời từ ở trong cõi ngạ quỷ đó sẽ được gì? Là nhất tâm niệm Phật và được Phật tiếp dẫn vãng sanh tức khắc. Những loài chúng sinh khi mà nghe đến Đức Phật thuyết pháp, hay là nghe Bồ Tát thuyết pháp, hay nghe các nhà sư chân tu thuyết giảng, cảm đến những loài chúng sinh này. Chúng sinh này nghe rõ biết được. Cho nên người xưa nói câu rằng nhân vật dưỡng động, tuy không biết nói mà lòng biết nghe. Phải không? Ở như vậy. Vậy thì khi mà nhà sư hay là một người trí thức thành tâm tu hành đấu cho lời Phật dạy, có một cái khả năng truyền đạt lại cái tư tưởng đến những chúng sinh đó, hay là Bồ Tát thủ duyên thay thị chúng sinh trong loài là thú cầm này, càng nghe hiểu rõ biết được liền phát tâm niệm Phật. Cho nên là chúng sinh này lúc cuối đời mà nghe được và tu tập bằng danh hiệu Phật này, cũng xả bỏ nghiệp báo thân này, sanh về cảnh giới an vượt quốc là siêu Phật A Di Đà. Còn những loài A-tu-la trong cái cõi giới thần cũng như vậy. Khi nghe qua lời kinh Phật dạy thì những loài này giác ngộ là chúng sinh trong hạng thần đó, thì nghe này chuyển tâm lên giác ngộ, xả bỏ tâm đấu tranh, tâm ganh tị, tâm đấu tranh ở trong là cái cõi hạng thần, liền phát tâm niệm Phật, cũng từ cõi này là vãng sanh thức khác. Ở như vậy cho tới loài người của chúng ta, chúng sinh nào hữu duyên được nghe theo lời Phật dạy, được nghe lời Phật dạy phát tâm nhàm chán ta bà sanh tử khổ, sợ luân hồi khổ tương lai. Rồi là nhàm chán thân tứ đại đau khổ này, quyết niệm Phật và giảng sanh về cực lạc ở tương lai. Cho nên là thành tâm phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Như vậy nhất tâm niệm Phật, rồi liên tục niệm Phật, rồi đến cuối đời, rồi là nhớ được câu niệm Phật, và thành tâm trong cái niệm cuối cùng để hướng về cực lạc vãng sanh bằng Nam Mô A Di Đà Phật, tức thời được vãng sanh cực lạc quốc. Như vậy hiểu rõ chưa? Như vậy rồi đến chư thiên ở cõi trời, nếu mà hữu duyên được Bồ Tát mà khai thị, chúng sinh cõi trời này nghe chát nhàn ở cõi trời, là cõi đó còn sống ở trong cõi vui, nhưng tương lai hết vui thì phải đọa vào trong lã ngũ thú tập cư địa. Chúng sinh là có duyên liền phát tâm niệm Phật từ cảnh trời đó, tức khắc được vãng sanh về cực lạc giải thoát luôn. Như vậy ở trong lục đạo sáu đường, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người và cõi trời. Như vậy ai mà nghe được danh hiệu Phật, phát tâm niệm Phật liền và cầu sanh cực lạc quốc, lâm chung nhớ niệm Phật sẽ được hào quang Phật A Di Đà thống quan tiếp dẫn chúng sinh ở trong sáu đường đó liền vãng sanh cực lạc. Cho nên tính từ chỗ này hôm nay quý Phật tử chúng ta cũng vâng lời Phật dạy, xuyên qua được sự nhắc nhở thay thị của bậc thầy, Phật tử đem niềm tin kiên cố với lời dạy Phật, niềm tin kiên cố với bộ niệm Phật A Di Đà, và chúng ta bắt đầu thành tâm phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Duyên là hậu đủ, tương lai chúng ta sẽ đắc ngộ vãng sanh. Ở như vậy cho nên đây bài giảng hôm nay xin gửi đến Phật tử chúng ta trong buổi giảng đặc biệt này, ngày tu Phật thất của chúng ta đạo tràng chùa Tân Long đây, với đề tài đơn giản đó là một kiếp này thôi. Nghe rõ không? Một kiếp này thôi. Một kiếp này thôi. Cái tu chúng ta là chỉ một kiếp này thôi. Chẳng đó là hẹn hò những chương sau. Sư thường nhắc Phật tử rằng thương nhau thì hẹn hò, hay là hẹn hò chuyện gì đó để gặp nhau. Lỡ bữa nay mưa gió không gặp được, lỡ công chuyện không gặp được, thì hẹn ngày mai, hẹn tháng sau, hoặc hẹn cả những năm sau sẽ gặp nhau, phải không? Nhưng vấn đề tu không hẹn hò được. Tu là không hẹn hò được. Tại vì vô thường, lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế, phải không? Vô thường biến đổi con người chúng ta dần dần theo thời gian, là chúng ta sẽ lớn lên rồi già đi. Già đi là sao với Phật tử? Yếu đi là sao Phật tử? Bệnh ít hay nhiều? Nhiều, phải không? Càng già bệnh càng nhiều. Trẻ là bệnh ít xỉu mà lại càng già chừng nào bệnh dữ chừng ấy. Già chừng nào bệnh dữ chừng ấy. Đó như vậy, già cái ổ tật bệnh đua nhau cái chỗ sanh sản. Mà càng già là bệnh càng ngắt nghèo. Tại vì sao vậy? Tại vì theo quan điểm của sư đó là gì? Tức là còn trẻ thì cái quan gia nghiệp chính mình không gấp gì nó đòi, cho nên trẻ ít bệnh, phải không? Nhưng mà chúng ta mà sắp chết á, gần chết rồi, nó già lúc này nó sợ mình đi nó đòi không kịp, nó đua cho nó dành để mà nó trổ ra trước, cái là vậy, đòi nợ mình sớm. Thì ra cái nghiệp là nó mạnh á, nó chen vô nó trổ thành cái bệnh của chúng ta. Đó như vậy. Thành ra già những bệnh khác nghèo không? Phải không quý vị? Nào là lúng bao tử, nào là lúng phổi, nào là gì? Là nám gan, phải không? Nào là máu nhồi cơ tim, nào là những bệnh gọi là ngặt nghèo không? Bệnh của bác sĩ có thể cứu không nổi.
hết tay không hết mình. Rồi cuối cùng chúng ta chết, chết chết là đau khổ. Nó như vậy. Cho nên đó là thời gian biến chuyển cái sống con người của chúng ta. Vô thường, lão, bệnh, bất giữ nhân kỳ. Tức là vô thường biến chuyển con người chúng ta. Già, rồi là bệnh. Bệnh rồi cuối cùng là sao? Bất giữ nhân kỳ. Tức là không thể giữ được cái thân này. À, nói như vậy. Không thể giữ được thân này. Ở đây Phật tử nào dám bảo đảm nào con sẽ giữ được thân này mãi và không bao giờ chết. Ai giữ được không? Không rồi, phải Phật tử. Chính ngay sư còn trẻ, 60 tuổi thì vẫn còn khỏe lắm, phải không? Tượng tội giác hòa trẻ sư còn khỏe lắm. Nhưng mà sư già, tượng tội giác hòa có chắc rằng, dám nói rằng giữ được thân này sống tới trên 100 tuổi không? Không ai dám nói câu này bao giờ cả. Hai thầy đứng hầu ở đây, quý vị thấy phải nghiêm trang về chỉnh cái tán lọc này. Vậy thì quý Phật tử này, thầy có nói rằng là con bảo đảm con sẽ sống đến 1000 tuổi. Thầy cho nói không? Giờ kỹ hai thầy này lắc đầu. Phải không? Và hai thầy sẽ trả lời rằng là gì? Con chắc chết trước sư. Tại vì con già hơn sư. Phải không? Nói như vậy. À, con tu trễ hơn sư, hàng đệ tử, nhưng mà con tuổi đời già hơn sư. Già hơn sư nghĩa là gì? Con sẽ chết trước sư. Phải không? Nói như vậy. À, như thế thì rồi ai cũng đến giai đoạn đó thôi. À, già, bệnh. Cuối cùng không giữ được thân này bệnh đâu. Rồi thì tiêu tồn tịch vong, sáng thì còn, chiều thì mất rồi. Thấy chưa? À, tồn là còn, vong là gì? Là mất. Sáng còn ở, trưa ngáp ngáp, chiều đi luôn. Phải không? Không có nào mà chúng ta bảo đảm được. Nó như vậy, cho nên là thoáng chốc qua đời. Thoáng chốc là gì? Chỉ khoảnh khắc thôi. Khoảnh khắc là chúng ta đã biến cuộc đời mình từ sống trở thành gì? Thành chết. Từ cái thân còn đẹp biến thành gì? Thì ma. Phải không? Đó. Từ cái chỗ mà còn gọi là người ta, bây giờ gọi là gì? Là ma. Nó như vậy, từ ra còn hơi thở ra vô nói chuyện gọi là người ta. Nhưng mà tắt hơi chết rồi, còn cái thân không, còn không động đậy gì hết, gọi là thây ma. Phải không? Đó. Người nào mà có trình độ thì kêu mình là cái xác. Người nào không có trình độ kêu mình là thây ma. Phải không? Sư quá mà chết, sư hòa mà chết, nó thay ma sư quá, thay ma sư hòa. Phải không? Tại vì mình có trình độ. Phải không? Nói như vậy đó. Tại vì Phật tử có trình độ, tôi kêu sao? Ờ, xác của Phật tử A, Phật tử B. À, xác của sư hòa, của sư quá. Phải không? Chứ ai mà dám có thay ma. Phải không? Nói như vậy, đúng không Phật tử? Cho nên là mình có trình độ đó là đám tang. Chứ đám tang, đừng có đám ma. Phải không? Mà người không biết á, thì họ kêu đám ma. Tại vì chết thành ma, chứ đám ma. Nó như vậy, cái đám tang là cái đám khổ, cái đám khổ sở của gia đình. Tại vì cha mẹ chết, người thân chết, cho nên mình khăn tang tráng phủ trên mái đầu và cả thân. Đó là sự tang tóc bi thương sầu khổ nhất của người còn sống đối với người thân đã ra đi. Cho nên đây là đám tang, đám khổ nhất trong gia đình. Phải không? Đám tang. À, tang ai? Tang cha, tang mẹ, ông bà, người ta. Đám tang. Phải không? Nó như vậy. Đó là đám tang. Còn nó kèm theo nữa, đám tang ma. Tang thì kêu ma nữa. Nó đám tang ta biết rồi, thì ma. Tang ma ai vậy? À, tang ma của bà A, của ông B. Thấy không? Nói như vậy. À, còn bây giờ chúng ta người tu được đám xác. Đám xác của ông bà, ông A, của bà B. Phải không? Nói như vậy. Thành ra là đó là chúng ta có học hiểu, chúng ta dùng danh từ nghe nó hơi đỡ sợ một chút. Phải không? Còn người ở đời thế gian nói danh từ mình hết dám đi đám rồi. Đám ma. Cho nên đám ma người ta sợ lắm, phải không vậy? Đó như vậy, nhiều cách hù dọa. Nhưng mà hôm nay mình là người Phật tử rồi, mình là không sợ chết. Dù chết ai gọi mình là gì cũng được, phải không? Nhưng mà mình đã thoát khóa về cực lạc rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì mình tu đúng theo lời Phật dạy, quyết tu kiếp này để giải thoát. Mà giải thoát đồng nghĩa là gì? Là đắc quả, phải không? Xác thân ai cũng bỏ lại trần đời, rụt rã và hôi thối theo thời gian, rồi còn bộ xương thôi, và cuối cùng không còn gì cả, hoàn tất cả, tất cả đều giống nhau hết. Sang hèn trí ngu, quan dân gì cũng thế cả, tu không tu gì xác thân này cũng vùi vào trong lòng đất lạnh và rã rời theo thời gian. Đó như vậy. Thì hôm nay để nói lên ý nghĩa bài giảng này, một kiếp này mà thôi, một kiếp này thôi, tự chúng ta nghe. Thế thì người tu niệm Phật chúng ta chỉ giải quyết cuộc đời chúng ta trong kiếp này mà thôi. Nghĩa là kiếp này tu quyết định phải dạng sanh. Kiếp này thôi, không trở lại làm con người nữa. Một kiếp này thôi, một kiếp này thôi, nghe rõ chưa? Ai muốn trở lại giơ tay lên. À, ai không muốn trở lại nữa, kiếp này thôi giơ tay lên. Kiếp này thôi giơ tay lên. À, mạnh dạn giơ lên. Thấy chưa? Còn ai mà ngồi xui xỉ là muốn kiếp sau trở lại. À, thấy rõ chưa? À, vậy thì mai mốt mà coi phim ha. Ai mà xui xỉ là họ hẹn kiếp sau trở lại. Còn ai mà giơ tay lên thì đó là quyết kiếp này sẽ vãng sanh. Thấy rõ chưa? À, xin nói hai ba lần nha. Ai cố ý không giơ là muốn trở lại. Thấy không? À, giờ ai mà phát tâm giơ lên là người đó muốn giải thoát. Thấy không? Như vậy. Thì trước khi đi sâu vào bài hôm nay, sư gửi Phật tử bài thơ của sư để nhắc nhở Phật tử chúng ta đi vào trong bài học này. Công đức vô biên nhờ niệm Phật, tội mòn vô số bởi niềm tin. À, cho ai hướng nguyện về cực lạc, một kiếp này thôi quyết vãng sanh. Thì đó là bài thơ của sư. À, sư đã làm cách đây gần một năm, vào mùa dịp Tết, sư gửi lên Phật tử chúng ta bằng bài thơ này, bốn câu thôi. Thì nằm đầy đủ những ý nghĩa mà Phật tử chúng ta cần cũng tìm hiểu trong sự tu, à, để kiếp này quyết vãng sanh. Công đức vô biên nhờ niệm Phật. Thì khi chúng ta đọc cái đoạn này, cái câu thơ đầu tiên này, tại sao công đức vô biên nhờ niệm Phật? Thì Phật tử biết rằng người tu chúng ta cần có hai cái. Một là gì? Phước, hai là đức. Phước, một là phước, hai là đức. Vậy thì người nào mà chân tu, chuyên tu thì có được cả hai. Mà người mà không mà thật sự chân tu, không thật sự chuyên tu thì có một mà không được hai. Như vậy. Nghĩa là sao? Nếu là chúng ta tu mà tu mà lòng vòng mà tu, hẹn cái sao mà tu để mà luân hồi thì chúng ta chỉ được một. Là chúng ta chỉ được phước mà không được cái phần thứ hai. Đó là đức. Thấy chưa? Hai cái chữ phước và đức tách rời ra để mà giảng. Cái nghĩa nó khác nhau. Nó lệch xa nhau dữ lắm Phật tử. Thấy không? Người mà tu để kiếm phước, hay là người đó chuyên mua làm thiện, làm lành. Làm cái gì gọi là thiện để có lợi cho người khác, chúng sinh khác. Đó như vậy. Làm để có phước để kiếm sao được giàu ở cõi người ở cõi trời. Đó là tu kiếm phước. Tu kiếm phước. Phải không? Người ta thiếu quá khổ quá đi kiếm. À, thiếu quá khổ quá đi kiếm. À, đói khát khổ quá đi kiếm. Kiếm để hưởng. À, ta hưởng không có hưởng thì khổ quá đi kiếm. Kiếm được hưởng. Mà khi có được hưởng được mừng không?
Mừng. Thấy chưa? Bao nhiêu vậy?
Chứ mà phải không có tiền đi kiếm tiền. Phải không? À, không có sắc đi kiếm sắc. Không có danh đi kiếm danh. Không có quyền đi kiếm quyền. Không có lợi đi kiếm lợi. Không có ăn đi kiếm ăn. Không có ngủ kiếm chỗ nào kín đáo chui vô để ngủ cho đã. Phải không? Như vậy thì ngủ dục trần trời đi kiếm mà. Mình không bằng người ta phải đi kiếm thôi. Thì mà tự kiếm mà tự phải hy sinh cả cuộc đời. Phải không? Thân xác là cái tâm hồn của chúng ta. Đậu lấy mồ hôi nước mắt và những cái tội lỗi. Tranh đấu hơn thua cuộc đời để gây quan nghiệp để mà được thỏa mãn dần dần nằm từ đó. Đúng không? Thế như vậy, thì trong tất cả cái dần dần để mà ngủ dũng trần đời này, không có cái gì mà không có lỗi cả. Khó được càng nhiều, lỗi càng nhiều. Thế như vậy, mà nó lỗi càng nhiều thì tội càng chất chồng cao. Mà nếu mà tội càng chất chồng cao thì nghiệp càng lớn. Mà nghiệp càng lớn thì làm chung đi về đâu? Đi gì đó luân hồi. Phải không? Tại vì ta đến đây do nghiệp dẫn đưa đến. Sống đời vì bản thân lòng tham mà tạo nghiệp. Nè, rồi chết á, nghiệp của mình dẫn mình đi vào thế giới tương lai. Đó là chết vì nghiệp dẫn đi. Chứ không phải chết là hết nha. Chết là hết á là không có định nghĩa rõ cái chết và cái sống của con người. Người thế gian là chết là hết. Đúng cái phần nữa thôi. Này sư lập trình cũng nói thử nghe nhiều lần rồi. Phải không? Chết là hết. Hết gì bạn nữ? Hết thở. Chết là hết thở. Phải vậy. Còn thở gọi là chết không? Không còn thở là sống. Phải không? Mà hết thở gọi là gì? Là chết. Chết còn cảm thọ hưởng thụ nữa không? Hết. Tiền bạc để đóng đó có xài được không? Không. Tiền thể thì người ta không cho mình xài. Mà tiền giả thì gạt mình. Nói rằng mình xài. Vậy thì bà tử có tiền đóng, bà tử cất trong tủ, vàng để trong tủ, hộp son đeo lỗ tai, ha, rồi ở ngân hàng nhà nước còn trong đó bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ nữa, thì tất cả cái đó bà tử không xài được bạc, phải không? Còn nó quản lý hết, dành nhau hết, mà nó đấu lại nó cho mình tiền giả để xài, là tiền gì vậy? Đó tiền ám phủ, vẫn cho mình đô la xài. Hồi xưa nó tiếc mình từng 100 đô la, phải không? 100 đô la đổ ra là bao nhiêu tiền? Phải đó không? Là 2 triệu mấy phải không? Như vậy, như vậy thì bây giờ nó cho mình cả ngàn, 2000 đô cọc luôn. Mà đô la gì? Đô la không có giá trị đồng bạc nào cả. Rồi giấy tiền, rồi giấy vàng, giấy bạc, tất cả đều là giả dối, phải không? Nhưng nó nghĩ rằng á, Đường Âm Phủ xài đồng này nè, xuống dưới hối lộ Diêm Vương trên đường đi an toàn, xuống dưới Diêm Vương sẽ ôm mớ bạc này mà cười và sẽ tha tội cho mình, có lý không? Cho nên giàu chừng nào á mà rải cả bạc thúc, thậm chí đến là vàng giả, là vàng như vàng giấy, các thẻ vàng vàng thảy đầy với cái là đái quyền trước khi hạ quan hoài xuống. Sư nhiều đi chứng những cái đám cho mắc cười lắm rồi ha, như vậy đó, đó là tôi thấy gì là dạ dối, là không thực tế, phải không? Nó sống thì nó là mình tiền mình nuôi nó, chết lấy giả nuôi mình, như vậy đó. Rồi là dẫn theo bằng gà để đưa mình vào thế giới khổ thêm bên kia. Bây giờ tạm nghĩa thế, còn bây giờ người phật tử chúng ta đã biết rồi lại khác. Cha mẹ sẽ tiền hết lòng hiếu thảo, lo cha mẹ từ cái ăn cái mặc cái ở và nuôi cho là hết bệnh đau, bằng đồng tiền lương thiện, bằng miếng ăn lương thiện, bằng cái tâm niệm hiếu thảo của người con của chúng ta, tạo điều kiện cha mẹ mình sống thiện sống lành, tạo duyên cha mẹ đi chùa nghe kinh nghe pháp, động duyên cha mẹ chuyên tu niệm Phật để tương lai được bản sanh cực lạc quốc. Cha mẹ cuối đời là tử là sao đây? Thỉnh cho tôn đức tăng ni đến để sám hối tội lỗi dùm cho cha mẹ. Phải không? Nhân danh cha mẹ mình đang hấp hối khổ sở để mà sám hối cho cha mẹ mau hết tội đi cho nhẹ nhàng. Rồi nhờ chư tôn đức tăng đến để khai thị cho hương linh mẹ mình giác ngộ, ba mình giác ngộ, mình chuyển tâm thoát nghiệp, nhất tâm là niệm Phật, rồi cuối đời rồi là chấp tay niệm Phật về cực lạc. Thấy không? Đó là cái việc làm của ai vậy? Của người Phật tử giác ngộ, đúng không? Riêng bản thân Phật tử chúng ta cũng mong muốn rằng tương lai lâm chung được bản sanh cực lạc quốc. Muốn được như vậy, cho nên ngay bây giờ Phật tử chúng ta phải làm sao? Khơi đầu nguồn của sự giác ngộ tu là không dám làm ác, mà bây giờ luôn lo làm thiện. Bây giờ đây Phật tử là dám làm ác phải không? Hết rồi, phải không? Đó, Phật tử luôn luôn làm từ thiện giúp người nghèo, luôn luôn hộ trì tam bảo theo khả năng, xin lo hiếu thảo với cha mẹ với bản thân mình sẵn có, hết lòng nuôi dưỡng cha mẹ. Do bản thân chúng ta là gì? Cố gắng tinh tấn để lo niệm Phật, để tương lai cầu được bản sanh giải thoát, phải không? Như vậy cho nên á, cái người tu niệm Phật của ta đó, người chân tu niệm Phật, thì ngay cái câu niệm Phật và với cái chân tu mà vừa cực lạc, đó là được hai vấn đề, là vừa có phước, là vừa có đức. Còn cái người mà không chân tu thì lại là gì? Là có phước, không có đức. Nãy xin ông tự nghe bây giờ đó, là gì? Là tu phước, tu kiếm phước. Cho nên không có là tu để mà đoạt đi cái phiền não trong lòng của chúng ta. Thế mà phước càng nhiều thì là sanh cái gì? Tâm tự là tự mãn và phiền não càng sanh lên. Đó như vậy. Nhưng mà tự thấy người nào làm từ thiện nhiều đó dễ sanh ra cái tâm về tâm phiền não là phép mãn. Phải không? Đó như vậy. Còn mà tự vừa làm biết làm từ thiện, làm phước cũng vừa mà vừa biết lo tu. Cho nên làm rồi quên, rồi bỏ, là rồi quên, không nhớ gì hết. Phải không? Tất cả phước báo làm được thì là hầu hướng về cực lạc, trang nghiêm tịnh độ và hầu hướng về đạo vô thượng bồ đề. Chứ không phải mà mình nghĩ rằng là mình là hộ trì tam bảo hay là mình làm phước làm lành để tương lai được hưởng phước báo và hữu lậu nhân thiền. Bây giờ mình nghèo, mình thiếu thốn, cuộc sống đời là khổ, mình muốn tương lai được giàu sang phía sau, quan vua ngầu trên thiên hạ. Thậm chí muốn về cõi trời hưởng phước lớn hơn trên nữa. Cho nên mình tu chỉ là tu kiếm phước mà thôi. Tu mà kiếm phước, niệm Phật ở tương lai được phước, niệm Phật tương lai để về cõi trời sung sướng. Chứ phải niệm Phật để mà được giảng sanh. Để nghe thì nói từ từ theo thứ tự phải không? Cái người niệm Phật mà niệm Phật để hưởng phước, niệm Phật để gì? Để tương lai về cõi trời. Chứ không nói có thể hay niệm Phật để cầu cho tai qua nạn khỏi được giàu sang chút số. Phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ người tu niệm Phật ta là gì? Quyết này niệm Phật để được giảng sanh. Để được giảng sanh. Đây là mục tiêu tối hậu của người tu Phật tử chúng ta. Cho nên người Phật tử nào mà niệm mà tu như vậy thì lần lần phiền não đoạn. Lần lần phiền não đoạn. Mà phiền não đoạn ở đâu thì đức sanh ra đó. Cho nên người mà tu mà để gọi là tu để mà có đức đó, là người này kiên trì để hành trì pháp pháp tu. Câu niệm Phật khi mình đời xuất hiện lên ở tâm mình thành tâm, tự nhiên có phước, tự nhiên có phước, không phước báo nào bằng niệm Phật cả Phật tử. Cho nên trong kinh Đại Thừa Phật có tán thưa dương khen ngợi cái danh hiệu Phật A Di Đà khi mà người nào thành tâm niệm lên. Kinh nói rằng không phước báo nào bằng niệm Phật. Phải không? Không có niệm Phật. Không phước báo, không cách đoạn phiền não nào bằng niệm Phật. Tức là không có cái đức nào sanh được thành tựu lớn mau bằng niệm Phật. Không cái nào để trụ tâm để mà đoạn phiền não dễ mà được an tâm thanh tịnh bằng kiên trì niệm Phật. Không cách nào tu ngay kiếp này để chấp trước sanh tử mau và được giải thoát ngay kiếp này bằng niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Không cách nào tu để mà sớm thành Phật bằng niệm Phật A Di Đà ngay kiếp này được vãng sanh cực lạc. Thấy không? Vì niệm Phật nào? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là lời Phật nói. Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rất là rõ ràng. Và bổ nguyện tiếp dẫn Phật A Di Đà cách rất là gì? Là đơn giản. Nhưng mà nó đơn giản là điều bắt buộc của Phật A Di Đà đối với chúng ta. Muốn sanh về nước Ngài là chỉ trì danh hiệu Phật mà thôi. Phật nào? Phật A Di Đà của Cực Lạc Tây Tây Phương Quốc. Phật tử mà niệm Nam Mô Dược Sư Liên Quan Như Lai về Cực Lạc không? Không. Phật tử niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật về không? Không luôn. Đó như vậy. Vậy là trái cái bổn nguyện của Phật A Di Đà. Trái lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy rõ vậy chưa? Đó như vậy. Cho nên công đức vô biên nhờ niệm Phật. Nói vấn đề là cái phước báo và công đức được mà vô biên không lường điểm nổi. Thì cách đơn giản chúng ta được cả hai là kiên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Phật tử nghèo không có tiền bố thí. Phật tử nghèo không có tiền để cúng dường tam bảo. Phật tử nghèo không có tiền để giúp đỡ cha mẹ mình cái già cả gỡ đau. Phật tử cứ chuyên lo niệm Phật. Cứ chuyên niệm Phật đấy cầu xin Phật ban phước lành cho con. Nói mà cầu xin Phật ban cái thật sự ra. Khi mà tử niệm Phật là mà được có phước. Mà người mà có phước bằng cái tâm thành của người chân tu rồi thì hổ cầu tác ứng. Hổ cầu tác ứng là hổ cầu tác ứng là gì? Là có cầu là có ứng. Nhân hữu thiện nguyện thiên tắc tục chi. Người có tâm nguyện lành thì trời Phật trời đất sẽ gia hộ chúng ta. Vậy thì Phật tử là người thành tâm tu với người con Phật tử thành tâm hiếu thảo với cha mẹ thì Phật trời chư quỷ thần sẽ cảm ứng với chúng ta những cái gì mà thuận lợi thấy không còn. Buôn may bán tắc làm ăn từ từ phát triển lên. Cho nên từ đó chúng ta là hết lo nghèo khổ, hết lo thiếu thốn, hết lo thiếu điều kiện để phụng sự cha mẹ già. Phải qua tới tâm hiếu là tâm Phật, hành động hiếu thảo là tâm có Phật. Cho nên người con nào có hiếu cha mẹ rồi dần dần sẽ được quý nhân phù hộ làm ăn từ từ khá 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 giàu giàu giàu. Tự tin không? Mình thấy rõ như là ngồi giác hòa chúng ta đi hay là siêu hóa nè. Cũng đâu hồi xưa đâu có như khán giả gì đâu, đi tu còn trẻ không có thể. Nhưng bây giờ nhờ đi tu lần lần cái khác lên. Hồi đó cái chùa nhỏ bây giờ chùa to. Phải không? Hồi đó là Phật tử ít, giờ Phật tử nhiều. Rồi là càng ngày càng tu á là cái đức nó càng tăng. Đức càng tăng đi đâu gì, phiền não từ từ đoạn nhiều. Cho nên cái tuệ, cái phước nó tăng đi đâu theo hiệp một. Cho nên là được người ta tôn kính. Phải không? Rồi cái nhân hành, cái chiêu cảnh Phật tử đến tu đông đủ, đến tu đông đạo, đến tu thường xuyên và lắng nghe lời thầy dạy để lo tu cùng với thầy ở tương lai về cực lạc quốc. Xuyên qua cái sự hướng dẫn như của sư đi, của thượng tọa trụ trì để đi. Mà tại thế cũng có những Phật tử chúng ta đến duyên kỳ được hộ niệm nhắc nhở và được gì? Được vãng sanh cực lạc quốc. Khi mà một vị thầy mà hộ niệm một người Phật tử có duyên mà được vãng sanh rồi chức tỏ, đó là thầy chân tu. Đó là thầy chân tu. Vì chân tu có đức cao cả để mà hộ niệm giác hộ, khai thị giác hộ được cái người trong rối loạn tâm tư, nghiệp chướng khảo đạo. Phải không? Mà lại là đinh được cái tâm rối loạn là giết được sự khủng hoảng của tâm tư vì nghiệp ác hiện ra. Và cảnh khổ sắp xưa đi vào khỏi cái khổ đó. Bây giờ nhờ cái năng lực người chân tu đó mà làm cho cái nghiệp kia dừng lại. Và tâm người này được là mát mẻ và trí nó phát sáng lên và nghe được lời khai thị là lời của Phật dạy thì bắt đầu là mừng quá khởi niềm tin tưởng liền và bắt đầu niệm Phật liền. Rồi nhờ sự hướng dẫn khai thị của nhà sư mà người sắp ra đi đó, hay là cái hồn vừa được khỏi xác mà còn bận biểu, được nghe, được biết và nhìn trong cái cõi hướng mình sắp đi, trong cõi trung giới mờ mờ mịt mịt đó có vô số hào quang nó chớp rồi lập lòe, đang quyến rũ mình, thu hút mình vào đó. Nhưng bỗng nhiên nghe được khai thị, biết rằng kìa có hào quang sáng rực, đó là hào quang của Phật A Di Đà, hào quang mãnh liệt nhất ở trong cõi trung giới. Người nào mà nghiệp nặng, nghiệp ác, nghiệp đậu tà kiếp mê tín, khi chết thấy hào quang này rất là sợ, rất là sợ mà sợ hào quang Phật, rất là sợ vì tà phải sợ, tà phải sợ thôi. Còn những hào quang mà nhợt nhạt, hào quang yếu yếu là hào quang tà, hào quang nghiệp trước, hào quang đậu lỗ, đó thu hút hút ta theo đó mà hít vào, và theo đó mà đi vào luân hồi mà mang thân mới, cảnh giới mới, đó là cái nghiệp dẫn, phải không? Nó như vậy, như Phật tử mà không có tội lỗi ra đường tự do đi, muốn đi đường nào đi, muốn đến đâu đó, phải không? Còn Phật tử mà có tội rồi đó thì sao, khởi ra đường không biết đường nào đi, mà ló ra rồi là sao Phật tử? Còn ngàn đớp liền và công chúng ta lên xe bích buộc rồi đi vô khám, chỉ chỗ nào vô chỗ đó, đóng cái rầm khóa lại rồi tội này vô chỗ này, phải không? Mà vô đó rồi là hết được đó, chờ ngày mãn án. Mà khi mà mãn án rồi là thân xác chúng ta là tơi bời qua lá rồi, là bị nghiệp nặng, đúng không? Nó như vậy. Cho nên đây là quay lại cái công đức vô cùng của người chân tu, là như vậy. Chỉ người chân tu mới có cái lực này, người không chân tu là không lực này đâu, là như vậy. Rồi cộng thêm là Phật tử hữu duyên, mình là có thành tâm với Phật, thành tâm với câu niệm Phật, và mình quyết chí kiếp này mình được giảng sanh. Cho nên thành tâm đó đưa đến sự nỗ lực, do đến sự nỗ lực như vậy, mình mong muốn rằng tâm chung được thấy Phật hiện ra để tiếp dẫn mình về cực lạc. Bình thường nhất Phật tử rằng con muốn bây giờ phút cuối cùng con được sư đến hộ niệm cho con, phải không? Là con sẵn sàng chờ sư đến để con niệm Phật và ra đi. Con muốn rằng bạn đạo, bạn đồng tu giờ cũng tâm chung để đến để trợ duyên hộ niệm cho con đi dẫn tâm con đi nhẹ nhàng. Phật tử con khi nào có phát tâm vậy không? Có không? Tất cả chúng ta đều muốn hết. Cho nên là chính cái chỗ nhân này và cái duyên mình đang tạo thường xuyên trong cuộc đời. Cho nên cuối đời bạn tử mà sắp pháp hối rồi thầy đến, rồi là bạn đạo đến, cùng nhau là đưa chúng ta về cực lạc bằng lời khai thị, bằng sự hộ niệm, bằng sự chú nguyện và bằng cái lực của chúng đồng tu, đưa chúng ta thoát khỏi cái cảnh tử nghiệp đau khổ này, và đưa chúng ta đến Phật bằng gì? Bằng sự chuyển nghiệp của chính mình khi giác ngộ và cố gắng nỗ lực với khả năng. Cho nên ngay bây giờ mình giác ngộ rồi là tâm chuyển, nghiệp chuyển, tức thời cảnh chuyển, và hòa Phật bằng câu gì? Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Thế như vậy, cho nên người niệm Phật mà chân tu chúng ta được cả hai vấn đề, được một đó là gì? Là được phước, được đức luôn. Còn người mà không chân tu đó là chỉ niệm Phật không, không có thành tâm hướng những lãnh quốc thì được phước, không có đức. Đức là gì? Là công năng tu đoạn thiền não. Đoạn thiền não đó là sanh ra cái quy luật này, đó là đoạn thiền não chừng nào thì cái thanh tịnh tâm càng ngày càng vững rồi. Nó như vậy, đó là câu thứ nhất. Công đức vô biên nhờ niệm Phật, tội mòn vô số bởi niềm tin. Chúng ta có ai mà không có tội nhiều không? Nhiều lắm lắm ơi. Nếu mà chúng ta mà đếm được, không thấy cái con số nào mà viết lên cho vừa đâu. Nó như vậy, vì chúng ta đã sinh tử luân hồi vô lượng kiếp rồi. Nào kiếp này thôi mà từ khi mẹ đã sinh ra lớn lên, rồi bây giờ tới kỳ mà giác ngộ quy tâm bảo biết cũng chai rồi. Rồi tôi tính lại cũng bao nhiêu tội không? Tính nổi không? Nó cái ăn của mình không mặc mà tiếng còn không sể. Đừng nói những cái chuyện khác. Mỗi ngày cho tự ăn một cá lọc tôm, một cá rô hay là một cá sạc. Vậy thì cả cuộc đời mình ăn được bao nhiêu con? 365 ngày là kể như là 700 mấy chục con. Tại vì ngày 2 bữa cơm hai con. Vậy thì mình tự nhân ra bao nhiêu? Phải không? Như vậy. Rồi bây giờ tưởng một ngày ăn cá lọc vòng, cá linh, cá nội, cá thơ. Tự tính bao nhiêu? Họ tới ăn cơm mẹ gấp cái một cột, phải không? Bao nhiêu sinh mạng, thấy chưa? Trời ơi, tội lỗi ớt tự ô. Bây giờ thấy rõ chưa? Bây giờ cộng ra những tội ác gây chuyện lớn lao khác nữa. Gà, vịt, heo, cúi, chó, mèo, giết ăn, phải không? Đó, tôi biết bao nhiêu không? Chim chóc này kia nọ, biết bao nhiêu con mà nói. Thậm chí còn ăn những con vật khác, ăn như chuột, dế nữa. Chuột ăn luôn, nó như vậy đó. Con dạng rồi cứ ăn à. Nó như vậy đó, sùng đào lên rồi chiên bổ, ép đồ phộng vô, ăn ngon lắm.
Nó như vậy thấy không? Đủ cách ăn.
Nó như vậy. Thành ra là có con mũi là chữ ăn thôi. Con mũi là ngoan rồi chúng ta chăn thôi. Con ruồi. Mà những con khác hình như là có tính toán tới cách ăn rồi.
Con dòi có ăn được không? Mấy bận nhậu nó phải ăn dòi lắm.
Dòi, dòi mắm. Dòi mắm nha, tụi nó dòi mắm đàng hoàng nha.
Rồi chứ phải dòi kia à.
Dòi trong mắm á,
dòi trong mắm nó bò lên trên cái lúc mà thằng dở nó chở nó thử nó chung lên, lên nằm mặt trên mặt trên á, vớt ra, đầu nó đem ra làm gì mà thử nó lăn bột chi. Tại vì dòi mắm nó đâu có dơ, từ trong mắm nó ăn mắm nó no bụng á, nè rồi nó bò lên trên vớt ra lăn bột chi, trời béo ghê luôn.
Thì có mấy ông bận nhậu ăn thôi chứ mình không cho ăn đâu.
Đó là sự thật cho tử,
là sư đã thấy và ăn gì đó. Là mấy ông bận nhậu quê
ăn khỉ mà giạt đầu nó rồi chế muối ớt muối tiêu vô chanh rồi vô rồi quậy muốn ăn ngon lành ăn nào là trời ơi giết tôi trời ơi trời chế
muốn ăn mà cười muốn bia ngon lành ăn cái tan lạnh
rồi tôi nghĩ rằng là sư giạt đầu mà tưởng là sư để muối tiêu vô rồi quậy ăn tự chịu nổi không nhưng mà vẫn ăn phải đó có vẫn còn sống thảy vô đầu nhảy tê
đem ra lóc ăn nhai ăn
à chúng ta vẫn ăn. Họ có thể nó nhớ rằng mình giết hại chúng sinh kiểu nào thì tương lai mình sẽ bị quả báo kiểu đó. Nhớ chỗ này nha.
Cho nên người kia mà hiểu rõ nhân quả vừa rồi đâu đâu sợ. Cho nên mình không dám là các cổ nhổ lông đánh dãy khứa xào chim kho xào lụt nữa hết. Bây giờ mình chỉ còn cái ngắt mà là luộc và ăn. Đó là gì? Là ngắt rau, luộc rau, ăn. Sao không dám ngắt cổ con cá này, cá kia nữa phải không? Vậy là mình giác ngộ sợ đổ.
Cho nên không giết hại chúng sinh để mà gây tội lộng nữa và gây quan cái nữa. Cho nên bây giờ nhờ công năng niệm Phật, nhờ sự sáng suốt mà hầu hướng công đức. Từ chỗ niệm Phật vô số đó, phước lành đó, công đức đó mình hầu hướng giải nghiệp giải quan. Rồi nhờ đó mà tội chúng ta được bào mòn vô số. Một câu niệm Phật thành tâm, phước tăng vô số. Và khi phước tăng vô số thì tội cho bào mòn vô số.
Hiểu rõ chưa? Ra giờ cái câu này Phật thành tâm của chúng ta.
Nó như vậy. Rồi mà tử thường xin sám hối nữa,
cho nên tội chúng ta còn bào mòn nhanh hơn.
Cho nên người nào mà niệm Phật càng nhiều, thành tâm niệm Phật càng nhiều, thì phước càng tăng và cái tội bào mòn càng nhiều. Nhưng mà tự thấy mấy thầy tu niệm Phật mà thuần thuần tu mà chân tu rồi tự thấy không? Thì dễ sợ. Phải không? Ai nói là gì là Phật? Người tu mà niệm Phật chuyên tu rồi không dám cự cãi ai. Không cần ai nói gì đó
là gì là Phật rồi.
Thấy không? Còn Phật tử mà không tu niệm Phật rồi á, tự tu cái khác á, ai nói là chúng ta là cự lộn lại à, nóng sân lên. Đó nó như vậy. Rồi à, Phật tử chúng ta là chuyên tu niệm Phật rồi, cho nên mọi cái gì chúng ta đều soạn bỏ hết. Tại vì sao? Tại vì chúng ta quyết kiếp này giải thoát. Giải nghiệp giải quan,
giải quan cái.
Để kiếp này rảnh tâm nhẹ nhàng về cái Phật quốc để mà làm thành Phật. Cho nên chúng ta phải rũ bỏ hết, buông bỏ hết để nhẹ nhàng từ từ ra đi. Đó như vậy. Miễn sao cuối đời chúng ta được giải quyết một cách là an toàn trước khi bước lên đài sen
về việc là quốc.
Nói như vậy. Cho nên người tu niệm Phật còn hiền lắm. Tu hiền lắm. Phải tử, người niệm Phật hiền lắm. Nói như vậy cho nên mọi gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Phải không? Nói như vậy đó. Mà tự thấy có ai mà niệm Phật mà tung tay chỉ ta không? Đánh ta không? Không bao giờ. Nhưng mà có nhiều người niệm tu cách khác không phải niệm Phật đó. Giận chịu không nổi rồi sao mà tử phục mang cận mắt. Đang nhiều khi bức quá chịu không nổi rồi đánh lộn nữa. Chữ lộn nữa. Nhiều khi tính toán cái này cái kia cái nọ để hạ hại. Tại vì vậy, tại vì không nhờ câu niệm Phật để kiềm chế. Sức mạnh câu niệm Phật nó kỳ diệu lắm, tử. Kỳ diệu lắm, tại vì khi mình niệm Phật là Phật ở trong ta. Phật ở trong ta. Thành tâm niệm Phật, Phật ở trong ta. Phật ở trong ta, ở nơi ý của mình, tâm của mình, ở nơi miệng của mình, ở nơi tai của mình, ở nơi toàn thân của ta, đều có Phật hết. Cho nên nhất cử nhất động gì á, Phật biết việc làm đó đúng hay sai, nên hay không, phải không? Cho nên là nhờ sự tỉnh giác bằng câu niệm Phật, quyết tâm đó, thành tâm đó, cho nên là chúng ta không bao giờ làm điều sai quấy.
Thấy rõ chưa?
Cho nên niệm Phật là niệm trí của Phật, niệm Phật là đức từ bi của Phật, niệm Phật là niệm cái sự là gì? Sự là thanh tịnh của Phật. Đó như vậy. Cho nên là Phật tử nào niệm Phật thường xuyên, tâm hồn mát mẻ, nụ cười luôn nở trên môi, gương mặt là rạng rỡ,
lời nói ra lúc nào cũng đầy tình cảm thân thương, phát ngôn từ ra nghe dễ thương dễ mến, phải không? Cho nên có kỳ thì nói thử rằng miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng, phải không? Như vậy có thử niệm Phật là có thử là muốn tương lai được là vào liên hoa hóa thần, phải không? À vậy thì tâm ta đang nhớ Phật, đang niệm Phật, chúng ta tưởng rằng tương lai, mong rằng tương lai được ngầu tò sen, ở trong tò sen được liên hoa hóa thân, không bị thâm sắc tử nữa. Cho nên cái miệng ta dỗ tạc, miệng mình cứ nói ra uốn éo như hoa sen, cái hơi mình mà phát ra ngôn từ giống như hương hoa sen, phải không? Nó như vậy, ta đang là miệng như hoa sen thì tỏ ra hương hoa sen, đúng không? Nói như vậy, thì miệng mình như hoa sen thì miệng đẹp không? Đẹp. Nói ra bằng cái hơi hoa sen, âm nghĩa của hoa sen, người ta nghe, người ta cảm nhận, thấy mát lòng mát dạ không? Đó là nó thiện, nó lành, nó cái sự đem an lạc, vui vẻ và sự giác ngộ cho người ta. Phải không? Còn ngược lại, nếu chúng ta có miệng chúng ta không phải là hoa sen đẹp, thì miệng chúng ta là cái gì? Là hoa xấu. Phải không? Đó là hoa thú địch. Hoa thú địch, phải không? Hai cái miệng chúng ta là tu ra cái hơi. Nếu mà miệng chúng ta là hoa thú địch thì nó ra cái mùi gì? Là mùi hôi. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này người tu Phật tử chúng ta không muốn để cái miệng mình như hoa thú địch mà miệng mình là hoa sen. Tại vì là liên hoa mà Phật tử là liên hữu, phải không? Là bạn đồng tu với nhau để mà hẹn nhau cùng nhau được liên hoa. Cho nên là mỗi nhất cử nhất động gì chúng ta phải nhớ à, sự suy nghĩ chúng ta thanh tịnh như hoa sen, lời nói chúng ta cũng như hoa sen, mỗi việc làm chúng ta cũng như là hoa sen, trong đầm đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hâu tanh mùi bùn, phải không? Có như vậy trong các loài hoa biểu tượng, hoa sen là biểu tượng cao quý nhất và được trân trọng nhất, và cái nghĩa đó là đặc biệt nhất trong các hoa. Ở như vậy, đó là hoa tinh khiết, hoa thanh tịnh tượng trưng cho hoa sen. Thế mà tự thấy rằng là Phật màu trên hoa gì? Có màu trên hoa huệ không? Có màu trên hoa bông vàng đỏ? Có màu trên hoa bông bụp không? Có như vậy là có màu trên là hoa mà chúng ta thích là hoa gì nè? Hoa hồng không? Hay là hoa phong lan không? Nó như vậy mà ngầu hoa nào tò sen, chỉ có Phật Bồ Tát mới ngầu tò sen. Còn chúng ta là ngầu ở đâu? Ngầu trên gạch, trên đất, trên chiếu, ngầu trên là niệm gòn thôi, chứ chúng ta đâu được ngầu tò sen. Và tớ muốn tương lai ngầu đâu? Ngầu tò sen, phải không? Mà muốn được ngầu tò sen là tâm chúng ta phải từ từ được là an lạc như hoa sen. Để bây giờ tập từ từ, ý nghĩ là thanh tịnh như hoa sen. Con mắt nhìn cũng nhìn đẹp như hoa sen. Lỗ tai nghe như nghe cái gì? À, cái đẹp như thanh tịnh như hoa sen. Cái mũi chúng ta cái mùi ngửi như mùi hoa sen. Và miệng cũng nói cũng như âm thanh hương thơm của hoa sen. Thân động địa, mọi việc làm cũng không tội lỗi và thanh tịnh tốt đẹp như hoa sen. Nó như vậy, cho nên là nhắc nhở con vậy cho nên không làm giả, làm việc tốt đẹp cả. Không làm gì bất lợi cho mình và bất lợi cho ai, luôn là đẹp cho mình và đẹp cho người khác. Ta như vậy. Cho nên ở đây tội hoàn vô số bởi niềm tin. Người Phật tử chúng ta là người Phật tử tin nhân quả, tin nhân quả rồi. Cho nên Phật tử không bao giờ dám làm gây nhân là xấu để đi vào luân hồi nữa, mà luôn gây cái nhân thiện tốt để tương lai là ra khỏi luân hồi. À, để được gì? Giải thoát. Đó là tin nhân quả. Nhân quả nó có hai, một là nhân quả luân hồi, hai là nhân quả là giải thoát, phải không? Sợ nhân quả luân hồi không làm ác, luôn làm thiện, muốn được nhân quả giải thoát cho nên kiên tu. Kiên tu tức là kiên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Cơ bản là vậy, là giữ giới, phải không? Là giữ giới, năng niệm Phật để sớm được nhất tâm bất loạn, để được sớm được gì? Được vô niệm, sớm được về được định tâm niệm Phật lúc lâm chung để được vãng sanh cực lạc.
À, đó là những cái điều kiện cho bạn theo từ tượng thứ nhất, và tự phải cố gắng nỗ lực hành trì để được thành tựu như ý nguyện của chúng ta là giải thoát. Cho nên cái câu thứ hai là tội mòn vô số bởi niềm tin. Bây giờ chúng ta muốn giải thoát là phải là tu, để được giải thoát là bằng cái niềm tin phải đầu của người Phật tử chúng ta, đúng không? Niềm tin là mẹ đẻ sanh ra vô lượng phước lành. Vì Phật tử có tin nhân quả mới làm phước, mới sanh ra phước lành, phải không? Tất nhiên là
niềm tin là mẹ đẻ sanh ra vô lượng công đức. Vì mà tự tin là tự mới chuyên trì hành pháp tu, chuyên trì niệm Phật để nhất tâm, chuyên trì tu để được thiền định. Mà nhờ chuyên trì niệm Phật, nhờ chuyên trì thiền định công phu giữ giới, cho nên nó thiền não mới đoạn đoạn từ từ, tạo lỗi từ từ tiêu, phải không? Nó như vậy là tin chân quả. Là nhờ Phật tử chuyên tu như là cái cơ bản những cái thuyền não để đưa vào luân hồi từ từ đoạn mất à, và chúng ta được yên lặng thanh tịnh. Cho nên Phật tử mới trì danh niệm Phật từ chỗ khó niệm lúc bắt đầu thì dần dần cho dễ niệm từ từ, với cái quen mới được là thuần niệm nhất tâm bất loạn. Rồi niệm quen rồi cái là không niệm tự niệm, phải không? Bây giờ mà tự quen rồi là không cần niệm bằng ý thức cố gắng nữa, bây giờ cái niệm tự nhiên ở trong lòng nó tự niệm, phải không? Đó như vậy, đó là vô niệm niệm Phật. Nhờ vô niệm niệm Phật chúng ta mới là ngầu đầu tiên, để dần dần được là định niệm Phật, để dần dần chúng ta được minh tâm chiếm tánh là ngộ tánh Phật A Di Đà của chúng ta. Đó, vậy thì được là ngộ tánh quảng sanh hiện tiền. Vậy thì lâm chung Phật tử tự tại niệm Phật mà ra đi. À, khỏi cần ai khai thị, khỏi ngày hộ niệm. Còn nếu mà không được như vậy thì nhờ thôn niệm Phật, được vô niệm niệm Phật. Cho nên khi mà bệnh đau tới trong tuổi già, Phật tử không thấy khổ. Không thấy khổ. Phải không? Tự tại niệm Phật dù cái thân đau nhất, nhưng lòng không đau nhất. Phải không? Cái thân bệnh phải đau, nhưng mà không có đau lên người ta. Người ta bệnh rồi rên rên lấp lấp tử. Trời ơi đau quá, trời ơi đau quá. Còn chúng ta là càng đau thì nào nhỉ? Nam mô A Di Đà Phật. Đau dữ. Nam mô A Di Đà Phật. Đau dữ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ niệm thì cũng quên ta. Quên ta. Có như vậy mà tử. Không tin thì bác cứ làm thử đi. Có như vậy. À cái thứ hai mà lại nhéo một cái điều đấy. Mà tử không có nói trời đau quá đâu. Ui trời, Nam mô A Di Đà Phật. Nhéo mình là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khi mà người ta nhéo như vậy á, mình là Nam Mô A Di Đà Phật, có đau không? Có đau không? Có đau mà đau ít. Chẳng nó không đau là không được. Có đau mà đau ít. Nhờ tập trung niệm Phật. Chúng chưa nó như vậy đó. À, như vậy. Còn bây giờ mỗi việc gì mà sẽ chúng ta làm bất tội cuộc đời cũng nhờ niệm Phật. Mà nó đè nén lòng chúng ta. Cái bức xúc chúng ta nó còn nhẹ thôi. Nhưng mà tự đến là vô niệm niệm Phật rồi, nó còn cảm giác nha. Thấy không? Đó, đó mình chỉ có niệm Phật thôi. Là như vậy. Rồi mà tự được tính niệm Phật rồi, đi vào tam muội niệm Phật rồi, thì tự tại trong cuộc đời. À, mà tự đắc đạo rồi. Hiểu không? Là như vậy. Cho nên tất cả người Phật tử chúng ta, lần lần sẽ đến giai đoạn chiến trình thành công như thế đó. Do cái khả năng, nỗ lực, một cái sự kiên trì, cố gắng bằng tâm giác ngộ quyết tu kiếp này, để dẫn sang cực lạc quốc của mỗi chúng ta. Câu thứ ba, cho ai hướng nguyện về cực lạc. Thì hai câu trên mà chúng ta muốn được là khi nào chúng ta mà niệm Phật nguyện về cực lạc vãng sanh mới được hai vấn đề trên này. Tức là được phước, được đức, dạ, được gì? Được là được vãng sanh. À, nghĩa là chúng ta vừa niệm Phật chứ đi đâu chúng phát nguyện về cực lạc. Mình vừa niệm Phật phát nguyện về nguyện cực lạc. Đi đâu với cái thiết yếu quan trọng là gì? Phát tâm Bồ Đề. Đó là nguyện kiếp này niệm Phật để về cực lạc được mau thành Phật. Người tu niệm Phật nào mà không phát tâm làm Phật ở tương lai thì người đó không đi đúng tông chỉ của người tu tịnh độ. Mà niệm Phật phải là nguyện tương lai được làm Phật sớm, đúng tông chỉ của người tu tịnh độ theo lời Phật dạy. Thì đúng cái bổ nguyện tiếp độ của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà tạo giới cực lạc Tây Phương để tiếp độ chúng sinh trong sáu đường mười phương chư Phật hữu duyên muốn về nước Ngài để được tu và mau thành Phật. Đó, ta đã là mười phương chư Phật đều dạy giống Thích Ca Mâu Ni cả. Thế giới ta bà này Thích Ca Mâu Ni chủ trì. Ngài giải phóng vô niệm Phật này về cực lạc để mau thành Phật bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật thiết tha cầu sanh cực lạc quốc. Thì những cái phương Phật khác cũng như vậy, cũng dạy đệ tử là như hữu duyên ở nơi quốc độ của Ngài cũng như Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta này. Hiểu rõ chưa? Cho nên khi Thích Ca Mâu Ni Phật mà thuyết pháp môn tịnh độ này thì sáu phương bởi Phật hiện đến liền. Bủa tướng cười rộng dài, tán thét khen ngợi. Lời Thích Ca Mâu Ni đó là sự thật. Đừng có nghi. Tại vì Phật thuyết thời pháp này chỉ có Phật như Phật mới hiểu nhau thôi. Còn Thanh Văn A La Hán Bồ Tát Huyền Thừa trình độ còn kém, chưa hiểu được lời Phật nói. Cho nên pháp tu đơn giản, dễ tu mà thành tựu chắc ăn. Nhưng mà cái điều kiện cơ bản cái đầu khó nhất là đức tin. Đức tin. Ai mà tin nổi lời Phật dạy. tin Đức A Di Đà tiếp dẫn là tha lực. Tin mình niệm Phật như thế này, quyết định bằng tâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà, quyết về cực lạc quốc, thì người đó tức thời giáng sanh liền. Mặc dầu tu trễ tu ít, dù tội ác cỡ nào, già trẻ lớn nhỏ nam nữ gì, mà giờ cuối đời chuyển tâm, chuyển tâm là gì? Là chuyển cái quan niệm. Phải ăn từ sai trở về đúng, từ tà trở về chánh, từ khổ sở biến trở thành gì? Tâm an lạc. À, từ mê trở thành tâm giác ngộ, và cái niềm tin quyết niệm Phật sẽ được giảng sanh. Cho nên là nhờ lực tâm niệm, tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, tức thời hòa Phật giảng sanh cực lạc tức khắc. Thế nên cho nó như vậy, cho nên là đòi hỏi chúng ta là phải chuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc mới được những điều thù thắng như trên. Đó là gì? Là công đức vô biên nhờ niệm Phật, tội bò vô số bởi niềm tin, và tương lai được giảng sanh cực lạc và mau thành Phật, là ở nơi người tu chuyên niệm Phật này. Tức là niệm Phật chứ đi đâu phát tâm bộ
Bồ Đề.
Hiểu rõ chưa? Đã như vậy. Một kiếp này thôi quyết giảng sanh, kiếp này thôi là xong. Đã như vậy. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định rằng, ai muốn giảng sanh giải thoát hai kiếp này, hãy chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, lâm chung nhớ niệm Phật sẽ được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh tức khắc. Vậy thì mỗi người nào phát tâm niệm Phật A Di Đà là hào quang Phật đã gì đã giao cảm mình rồi. Hào quang Phật A Di Đà phủ đầy cả mười phương pháp giới chư Phật. Cho nên chúng sinh ở mười phương pháp giới chư Phật trong lục đạo sáu đường phát tâm niệm Phật thì hào quang Phật đã giao cảm rồi. Chùa Tân Lâm lắng tai với đạo tràng niệm Phật này. Phật tử nào đã đến đây đã niệm đã phát nguyện và chuyên trì niệm Phật, hào quang Phật lúc nào cũng ở bên ta, cũng ở bên ta cả. Phật tử nào chưa phát tâm niệm Phật, hôm nay nghe sư nói thế này, được thượng tọa trụ trì nhắc nhở phương lớn, chiều nay phát tâm niệm Phật, phải không? Nghe nói là mừng quá, chiều nay quỳ trước bàn thờ Phật phát tâm niệm Phật liền. Một mình đấu trước Phật đủ rồi. À, đấu trước Phật chúng ta đảnh lễ lại Tam Bảo cộng chứng minh, lại A Di Đà Phật từ bi chứng minh cho con. Từ đây lúc lâm chung con nguyện trì danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Nguyện Phật từ gia hộ cho con, tội nghiệp chúng sanh căn lành thêm lớn. Chuyên trì niệm Phật sớm đạt đức tâm cảm ứng niềm lành, lâm chung thấy được Phật tiếp dẫn con về cực lạc quốc. Rồi lại ba lại xong. Vậy là hợp đồng xong chưa? Xong rồi. Vừa nguyện xong rồi là hào quang Phật đã giao cảm rồi. Giao cảm rồi đó. Thì đi đứng đằng đầu làm ăn mọi chuyện. Nếu mà chúng ta nhất tâm chuyên tu hướng cực lạc quốc thì hào quang này lúc nào cũng ở sát bên ta. Giống như Phật tử mở điện thoại di động liên tục. Vậy thì cái làn sóng di động của tổng đài lúc nào cũng hòa với cái điện thoại của chúng ta. Đừng có là đừng có gì Phật tử lắc buồn thôi. Chứ đừng để cho hết pin. Phải nói như vậy đấy. Thì luôn luôn nhớ niệm Phật và quyết chí về cực lạc quốc. Sáng chiều trưa nhớ hàng phát nguyện để giữ tâm niệm của mình. Để nhắc nhở chúng ta nhàm chán ta bà cực độ. Sợ luôn hồng sanh tử tương lai. Quyết kiếp này niệm Phật vãng sanh. Nhờ như vậy mà nhắc chúng ta thường xuyên tinh tấn cố gắng lo tu, cho nên duyên được tiếp nối đầy đủ công đức và lâm chung chúng ta nhờ cái nghiệp thuần niệm Phật đó mà lâm chung vượt qua cái chướng ngại nghiệp lực của mình là nghiệp thế gian, mà định tâm niệm Phật liền hào hoàng Phật vãng sanh cực lạc quốc. Cho nên cuối đời chúng ta không có đi trở xuống mà thân thức chúng ta đi lên, đi lên không đi xuống, mà không có đi ngang. Nghe rõ chưa? Đi ngang là luyến ái, là luyến tiếc của cải, là buồn giận ai. Đi ngang tức là gì? Là ngực nóng. Ngực nóng là lẫn quẩn còn lúc hầu trở lại cái sao để mà ái tiếc, để mà hưởng thụ của cải còn lại cuộc đời. Thì đời tiếp theo là tìm người giận hờn để báo oán. Đây đó là ngực nóng, nghe rõ chưa? Còn đi xuống dưới bụng, xuống đan điền, xuống đầu gối và xuống dưới bàn chân nóng hổi tắt hơi là rầu đời. Đi đâu? Đó rồi rồi tự. Những người như vậy là đừng niệm Phật nữa, uổng công đi đồ tự. Tội nặng, công an đến rình rập và mình vừa bước ra khỏi nhà quát vô tới nhà công mình đi rồi. Đọc bản tuyên án rồi công đầu đi. Lời anh nói là lời nói trước tòa, bây giờ không cho nói. Phải không vậy? Đúng không? Cũng là kẻ tội lỗi, không cần đến áp giải đi. Muốn nói gì? Ra tòa. Bây giờ không được. Đúng không? Lúc này Phật tử hết cãi rồi. Phải không? Giờ muốn tôi để cho tôi niệm Phật không? Nghiệp dẫn đi luôn, khỏi cần cố gắng gì hết. Tắt hơi rồi, theo nghiệp dẫn đi. Còn Phật tử có phước báo lớn thì sao Phật tử? Là Phật tử được là về cõi trời. Cung điện hiện ra, ha, trên cõi trời hiện xuống. Mình mơn giờ mới cười đi luôn. Đó là người phước báo lớn dầu dào. Hiếu thảo cha mẹ, làm nhiều công đức phước lành. Quan trọng nhất là gì? Là hộ trì tam bảo, xây chùa các pháp, tạo tượng ấn tống kinh sách, giúp đỡ cho người sống thiện sống lành tu. Đó như vậy, cho nên là phước báo lớn này là chúng ta chết được cung trời hiện xuống và hướng dẫn chúng ta về cõi trời, là chư thiên đón đưa, à, là nhạc trời réo rắt, chỉ mình thấy mình nghe và mình cười cái đi luôn, là trang công hội về cõi trời, phải không? Còn bây giờ người Phật tử ta chuyên tu niệm Phật thì không đi xuống, không đi nghe, tại vì mình xả tâm tham ái rồi, phải không? À, mình đã chống từ cái tài sản rồi, vật chất rồi, tất cả đều là buông xả hết rồi. Rồi chúng ta không buồn giận ai hết, thì xả từ bi, xả hết tội nghiệp người khác với mình, không có giận hờn ai hết, buông xả hết. Nhất tâm niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc quốc hàng ngày hàng đêm. Đến giờ phút lâm chung cũng định tâm niệm Phật, chờ Phật trước. Cái chờ chúng ta là chờ Phật. Cái thấy chúng ta muốn là gì? Là thấy Phật Bồ Tát và Thánh chúng đến trước mình. Phải qua tới. Và cái hiện việc chúng ta đang nhớ là gì? Là Mô A Di Đà Phật. Phải nó như vậy. Cho nên chúng ta giờ đó là nghiệp thuần. Lâm chung mới định niệm Phật được. Cho nên chúng ta mới được là hào quang Phật đang chờ chúng ta. Phải không? Hoa sen cực lạc của chúng ta giờ này được đại thế chí Bồ Tát để lòng bàn tay, nương theo hào quang được Phật A Di Đà từ khỏi tây phương, à rồi là đến ngay cái xứ sở trú xứ mình đang ở, à và đang chờ chúng ta về cuối cùng. Vậy thì người mà chấp tâm niệm Phật tu mà có duyên được nhân sanh, ngay lúc đó chúng ta được là gì? Được quay thần hộ trì của hào quang Phật, của Bồ Tát và của Thánh chúng rồi. Phải không? Tại vì Phật biết cái công năng người này tu lâu chung sẽ giảm sanh. Sẽ được chiêu cảm vậy rồi. À, và cái chiêu cảm Phật tử là được gì? Được thầy đến là hộ niệm. À, rồi được Phật tử đồng tu đến hộ niệm. Rồi đồ duyên kỳ hợp thời mừng vui. Cho Phật tử tự nhiên niệm Phật đỉnh đầu có qua. Như thế, người đắc đạo là từ đỉnh đầu đi ra. Là trên đỉnh đầu nóng hổi. Phải không? Ờ, vậy thì là đắc đạo quảng sắc. Vậy thì người tu thiền từ đây về Niết Bàn. Chúng ta là người Phật tử, người tu tịnh độ thì đắc đạo vãng sanh đỉnh đầu khó khóa theo hầu Phật. Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bất lao đà chi. Nghe rõ không? À, đó là gì? Một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng dọc khải móng tay đã về cực lạc rồi. Là chúng ta là bấm móng tay cái chấp mà chưa kêu cái chấp, chuẩn bị cái chấp là gì ta bảnh rồi. Chẳng dọc khải móng tay là gì? Tại vì sao vậy? Thế thì theo hào quang lực của A Di Đà. Vậy thì vừa tắt hơi xong là chúng ta đi vào hoa sen. Vào hoa sen rồi là vừa bệnh mất tiêu rồi. Vậy thì khỏi cần hộ niệm nữa. Niệm chỉ mất công cho nó mệt. Vậy nghe rõ không? Tại vì giảng sanh rồi niệm chỉ nữa. Rồi thấy không? Như vậy. Khi nào mà thấy không giảng sanh mới niệm nữa. Còn giảng sanh rồi khỏi niệm. Về cõi trời là khỏi niệm. Phải không? Mà bụng nóng suốt A-tu-la khỏi niệm. Như đang điền nóng là xuống cái loại lạ là xuất sinh là khỏi niệm. Đầu gối nóng là xuống rồi quỷ đói rồi là ngạ quỷ rồi khỏi niệm. Địa ngục nóng rồi là bằng chân nóng là xuống địa ngục rồi. Thôi niệm chỉ cho mệt. Thấy không? Nó như vậy. Là chỉ là cái ngực nóng nè mới bắt đầu hộ niệm. Hộ niệm đi dẫn họ đi lên. Bây giờ phải cần các nhà sư chuyên tu tịnh độ đến cho thầy thầy. Mới có lực được. Tại hiểu rõ không? Đó như vậy. Vậy thì Phật tử ta sẽ trình bày cái đơn giản hiểu rõ là phải không? Đó như vậy. Vậy thì người tu niệm Phật chúng ta mà chuyên tu và chân tu chỉ còn niệm Phật không là đủ rồi. Mới thuần và lâm chung chúng ta là một kiếp này thôi quyết dẫn sanh. Một kiếp này thôi quyết dẫn sanh. Vậy thì một kiếp này thôi quyết dẫn sanh mà quyết định dẫn sanh lỡ cái niệm cuối cùng là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. À thấy rõ chưa? Mà muốn lâm chung mà được Nam Mô Đà Phật thoải mái là hàng ngày phải nhớ gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hết thời cũng nhắc vô Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không có nước uống cũng Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, rồi cuối đời. Nam mô A Di Đà Phật. Cười cái đi luôn. Thấy chưa? Nó như vậy. Nhưng mà thấy người nào bạn thân chắc đạo cái mặt nó khác hơn cái người bình thường. Thấy không? Cái người mà về cõi trời là cười vui mắt mở, cười vui đi luôn.
Phải không? Đó là mừng mà vui thấy cảnh trời rước mưa, cho nên họ mở mắt và nở nụ cười, là cái mặt sáng rỡ lên là trang nóng hậu. Và người đắc đạo chúng ta là nó khác hơn cái người cười vui đó. Mình cười cho tự nhiên, cách bình thản. Người đắc đạo chúng thắng không phải vui như cõi trời. Phải không? Và bình thản lặng lẽ, nhìn thấy Phật trước rồi, mừng rồi, nhắm mắt từ từ lại, nở nụ cười nhiễm chi. Rồi sao Phật tử? Thoại tướng hiện lên liền, là tướng đẹp. Tướng là gì? Mặt sáng lên, môi hồng lên, có thể chắp tay niệm Phật, hoặc là im liền lặng lẽ, nằm xuôi mà nụ cười nhẹ, thoát qua đỉnh đầu nóng. Quan trọng đỉnh đầu phải nóng. Thấy chưa? Là đỉnh tâm niệm Phật, đắc ngộ giảng sanh. Thế là tự tại ra đi, ra nở cười, mỉm chi miệng trong trong. Không có hả không, không có trợ, không có con mắt méo xẹo. Và tự thấy ai chết là cái hả học bự rồi. Là chết rồi, chết tức, chết tấu, chết không kịp nói. Là hả không nói mà nó tức học đi. Phải không? Con mắt trợn lên là tiếc nấu thương nhớ gì đó. Là trong ngóng đợi chờ gì đó, mắt trợn dọc đi. Mắt liếc xiên liếc xéo là giờ ta dừng mấy chục cây vàng nhét chỗ nào đó. Người ta mời mốt là ai mà chết mắt ngó đây nè, bà tự nhìn cho nha. Liếc chỗ nào mà theo ngay chỗ địa bàn đó, à, cái la bàn này mình đào moi móc nó ra, dám có một cây cây. Thật ra là nói cho vui thôi, đó là cái nghiệp. Nghiệp nó chiêu cảm trong chung đó, nó hiện cái tướng. Còn chết thì giấy đạch, học máu chào đợt sau rồi đợt. Thế là nghiệp quá khổ. Ban ngày bà tử là chặt đầu cá, bóp đầu cá, đập đầu con này con kia con nọ, bằng cách khổ sở nó chết trước khi ăn. Vậy thì mời bố bà tử chết kiểu vậy đó. Vậy là mới chết. Bà tử thấy mấy người giết heo chết không? Phải là lấy là phải kêu học, máu chào. Chết kiểu con heo. Tại vì thường giết heo chết kiểu con heo. Nghe rõ chưa? Ở không. Nói như vậy. Cho nên bà tử chúng ta hãy ráng cố gắng. Vì mình thương mình, ráng lo niệm Phật và tu. Để cuối đời tin tâm niệm Phật. Mình thương Phật, nhớ Phật thì Phật tới. Phải không? Nói như vậy đấy. Thì mình thương, mình nhớ cái gì khác hơn Phật thì những cái đó đối với mình. Đơn giản thế thôi. Bà tử hôm nay nhớ thương sư hóa và sư thượng tọa trụ trì. Giờ quý thầy ở đây mới đến đây để gặp sư và tu ngày hôm nay. Phải không? Bà tử ghét sư hóa. Ô sư hóa giải cái này. Chi ú đi chỗ khác. Vậy thì ú đi một tiều. Phải không? Đó là ghét sao? Còn bà tử mà thương sư hóa, thích sư hòa là sao nữa? À là cùng nhau đến đây gặp ngay giờ hôm nay. Đúng không? Rất đơn giản thế thôi. À, thì đó là bốn câu thơ thì ở đó tự chúng ta công đức vô biên nhờ niệm Phật, tội mòn vô số bởi niềm tin, cho ai hướng nguyện về cực lạc một kiếp này thôi quyết dặn sạch. Để sáng tỏ thêm ý nghĩa này, xin gửi Phật tử thêm câu của cổ đức dạy răng răng ta: niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, ái bất trọng bất sanh ta bà. Câu này là câu cảnh giác của tu chúng ta. Niệm không chuyên nhất thì không về cực lạc được, phải không? Mà ái mà không lớn thì không bị luân hồi đau khổ là sanh về ta bà. Còn thương còn ái nặng là bắt buộc phải luân hồi. Nãy sư đã giải trình để nghe cái ngực nóng là ái nặng. Ái tình cảm với vợ chồng đi không đành, ta là phải trở lại gặp vợ chồng nữa. Kiếp sau hẹn hò gặp lại. Ái cháu, ái con tái sanh trở lại kiếp sau gặp nữa. Thế là luân hồi đi gặp nhau, làm vợ làm chồng với nhau nữa. Phải không? Đó là ái. Đó như vậy, luyến tiếc là tham, là vậy, cái tiền, cái của, chiếc nhà, đất, chiếc danh, chiếc lợi, là trở lại để hưởng thụ tiếp. À, để người ta ăn uống, danh lẹ trở lại, để mà ăn mà hưởng thụ. Nhưng mà trở lại người ta ăn hết rồi. Phật tử nó hay là thấy ta là tức, à, là cứ lộn lộn làm, ở kiếp sau mà đâu biết đâu. Tại ra, giống như mà vậy thầy trụ trì, mình cũng tu giỏi lắm, nhưng mà chỉ nhớ cái bụi mía thôi. Chết mà bụi mía sợ ta. Thầy trụ trì đó, mà chết mà nhớ bụi mía mình trồng cực khổ chưa ăn. Ba ngày săn sóc và chết nhớ bụi mía. Rồi trở lại nó ăn liền, cái sợ thầy mấy đệ tử ăn sao. Phải không? Đó thành ra là tức tốc trở lại ăn liền. Muốn ăn liền phải làm gì? Làm sâu căng. Sâu căng. Vậy thì mình làm sâu căng kịp không? Ăn cho lẹ đi, đi cao lắm là lóc chưa rồi. Thì ngay đệ tử mình nhớ trời bụi mía của thầy để lại ngon quá. Rồi cứ chặt cây chia ra ăn trầu. Ngay cái ông nào thầy đệ tử mình ăn ngay cái lóng lóng sâu. Rồi con sâu đang ăn cái gì nữa sao mà tử. Trời ơi mày dám ăn mía của thầy tao ha. Chết chưa đó. Thấy chưa. Vậy thì đệ tử nó giết thầy là con sâu. mà ông thầy nó làm cái sâu rồi đệ tử nó chích thì chưa chích ăn miếng của thầy tao. Vậy thì ông thầy bây giờ là còn biết gì nữa không?
Hết rồi đệ tử là xuất sinh rồi.
Thì ra bây giờ đó nó giết mình sao? Mày giết tao, giết sao tao giết mày?
Đó thấy chưa? Chứ là tương lai thầy trò luân hồi rồi ta nghiệp.
Quên mất đồ tu, vì nghiệp phải nặng quá, đột xuất xuống lên quá mạnh. Thấy thấy chưa?
Thì nghiệp dẫn được.
Thấy chưa? Nghe ớn không?
Đó, thì đó là trở lại để mà hướng tiếp tục của cải sanh ra nghiệp như vậy.
Rồi bây giờ mà tử thù quán ai mà chưa có thỏa mãn
thì trở lại nó tìm đi.
Chuyện này mà tử khỏi cần giải lý nhiều ha.
Biết rõ rồi phải không?
Đó,
như vậy đó là ngực ngực.
Thấy rõ chưa?
Cho nên mình mà xả tâm rồi, ngay cuộc sống tập từ từ, cho nên vô tâm, tùy duyên mà chúng ta sống linh hoạt, vui vẻ.
À, cho nên lâm chung mình cũng vui vẻ, tự tại, thoải mái mà chờ
trong nước
và đi trong chờ gạn đó.
Đó như vậy, thành ra đó là chuẩn bị sẵn. Niệm bất nhất là niệm không có chuyên nhất thì lâm chung không dẫn sanh được. Nên chuẩn bị lâm chung chuyên nhất ngay bây giờ phải lo. Lo tu này, đi đứng nằm ngầu nhớ niệm đừng quên. À, lúc đi cũng vậy, lúc nằm, lúc nghỉ cũng vậy, lúc ăn, lúc uống cũng vậy, lúc nói chuyện cũng tỉnh giác. Nên mà sao phải sớm để mà...
để mà lo niệm Phật, Phật,
chứ đừng có ham nói chuyện quên niệm Phật, Phật,
à, ham cái chuyện gì mà quên niệm Phật, tối ngủ nhớ niệm Phật, đến mình trong giấc mơ cũng thấy mình đang niệm Phật,
giật mình là niệm Phật, thức dậy niệm Phật liền. Đó, đó là chúng ta có khả năng cố gắng thành thói quen
để cuối đời
ta được định tâm niệm Phật ra đi.
Ái bất trọng bất sanh xa bà, ái không lớn thì không đi vào luân hồi sẽ tự trở lại. Cho nên hai cái vấn đề này, tôi rất lưu ý, muốn làm chung được bản sanh phải nhất tâm bất bỏ. Phải không?
Niệm duy nhất
là muốn lâm chung được giảng sanh không bị trở lại luân hồi là phải dứt ái ngay bây giờ. Để lâm chung tự tại mà đi.
Sống
vì nghiệp cộng mà sống. Rồi sống bây giờ giác ngộ rồi, tự tạo nghiệp để tương lai đường ngay đây đi. Đường ngay đây đi. Đó như vậy là mình tu bây giờ tương lai ai không tu thì luân hồi gắn chịu.
Thấy rõ chưa?
Đó như vậy.
Tu là chuyện của mình. Sống chung là cái nghiệp chung. Tu là chuyện riêng của mình. Mình tu trọng tu kệ đó, mình cứ tu đi.
Ông tu không bỏ ráng chịu, tu là tu. À, bà tu ông không tu, kệ ông. Phải không? Ông tu bạn tu, kệ bạn. Mình tu có cái ông tu,
nói chuyện của mình.
Phải không?
Nó như vậy, phải lo.
Nó như vậy, cho nên chuyện tu là chuyện riêng của bạn.
À, niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ, ái bất trọng, bất sanh tha bà.
Đó là lời sư dẫn dụ, những là tổ dạy tự thầy được nghe.
Bây giờ để kết luận bài nói chuyện hôm nay, sẽ tóm lại bằng bài thơ như sau. Khuyến tấn của sư.
Phước đức không chi bằng niệm Phật,
phiền não đoạn dần cũng nhờ đấy.
Phải không? Tất cả đều nhờ niệm Phật.
Phước đức không chi bằng niệm Phật,
phiền não đoạn dần cũng nhờ đấy. Sanh tử từ đây không còn bận.
Thì mà tử mà chuyên tu như vậy là tương lai chắc chắn vẫn sanh rồi. Còn bận rộn lo lắng gì nữa không?
Hết rồi.
Ngay bây giờ mình đã thấy mình yên tâm rồi. Tại vì mình nhất tâm niệm Phật, quyết chí kiếp này bằng sanh, mọi việc đều buông xả. Thì giờ chúng ta thấy cái cơ bản của mình đã được là an rồi. Mà tâm bây giờ an, chí đã có quyết đến đó rồi thì tâm chung mà tự an không?
An.
Đó như vậy, sanh tử từ đây không còn bận, liên đài được lạc, liền dần sang.
Liền dần sang.
Thế là ngay bây giờ mình chuyên tu, cố gắng tu, mỗi bước chân đi chúng ta là niệm Phật.
Mỗi tâm niệm chúng ta nghĩ tới là tự nhớ Phật. Lòng mong nhớ chúng ta là về nhớ Phật.
Ha, thì mỗi chút đi tới là Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Phải không? À, vậy thì mỗi câu niệm Phật là vàng, là châu, là ngọc, lót đà mình đi.
Thế cho đấy như vậy. Đi đi nào mà cái chân ta dở lên là cuối cùng mà đê nó còn sen. Mà muốn được như vậy là mỗi bước chân đi đều nhớ Phật. Nhớ liên hoa hóa sanh tương lai của mình. Thì tâm tưởng nghĩ như vậy là nghiệp nó thuần thường lắm luôn sao mà tử
hoa sen hiện ra.
Vậy tâm niệm cuối cùng của ta là gì?
Là không bước trên là thương nhớ tiếc nuối và sầu khổ giận quán hờn gì cả,
mà vậy
mà bước lên
đâu đâu
lên hoa sen.
Đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi
quán sanh trời
kiếp này thôi là xong, kiếp này thôi là đủ rồi. Một kiếp này thôi là an toàn đường về.
Cho nên đề tài hôm nay thì ông tưởng chúng ta là gì?
Một kiếp này thôi. Nghe rõ chưa?
Ai hỏi rằng niệm Phật kiếp này chắc chắn sanh không?
Trả lời sao?
Chắc. Ai nói chắc? Giơ tay
lên. Quay lại coi, quay phim kia coi coi. Ai không giơ tay là đáng đời.
Thấy chưa? Đó, quay từng người, quay từng người. 1, 2, 3.
Ai chắc chắn sanh? Giơ tay lên lần nữa coi. Vậy là đạo đạo tâm lâm đi hết rồi. Tương lai giảng xong để thầy chủ trì lại mình. Nhưng mà Phật tử mà được giảng xong hết thầy chủ trì rất là vui. Vì mục tiêu thầy chủ trì mở đạo tràng là cho chúng ta niệm Phật để giảng xong. Mà ai giảng xong được là đền ơn cho thầy đây. Phải không? Và đền ơn Phật tử là trong hộ pháp. Ba hộ pháp ở nhà trù là Bồ Tát đó nghe. Chỉ nói chút xíu cho vui nha. Ban hộ pháp ở nhà trù mà lo chúng ta ăn cơm trong hàng ngày này là Bồ Tát đó. Bồ Tát mới chịu cực xuống dưới bếp lọ lem mồ hôi không, phải không? Lo chúng ta từ miếng ăn giấc ngủ, dọn cơm sẵn mình cái này lo niệm Phật không? Niệm Phật đã cái xuống ngồi ăn, phải không? Thầy thấy rõ chưa? Nói như vậy đó. Rồi đó, ăn xong rồi sao? Thầy dẫn là đi lo niệm Phật. Niệm Phật xong rồi sao? Thầy kêu thôi đi ngủ. Chỗ có sẵn, gối có sẵn, phải không? Ngủ đã rồi, thức dậy để mà lo nước nấu. Rồi thì sao? Lên nhà ba, chiều qua tới rồi. Phải không? Đó, rồi nghe phát xong rồi sao? Tu nữa. Tu xong rồi sao? Rồi bàn đã dọn sẵn, ăn no bụng. Ăn no bụng rồi sao? Đi về khỏe. Nếu không vui chùa tu ngày hôm nay, làm gì có cái sự mà vui như thế này, mà thoải mái, mà khỏi lo thế này. Phải không? Nói như là chính giờ chỗ này như vậy đấy, thì mới đáng lo tu. Thật ra những gì ở trong mà nhà bếp là hộ pháp, là Bồ Tát hy sinh để lo cho chúng ta. À, như vậy, không phải là không có tu, tu dữ lắm đó mới làm được hộ pháp. Thế nên không hy sinh mà quên mình để lo cho Phật tử, bạn đồng tu, đó là Bồ Tát đó. Vừa làm thì niệm Phật, chứ đâu có tự lộn, chứ lộn chứ đâu. Phải không? Vừa làm thì niệm Phật, vừa làm niệm Phật. Cho nên cái tâm người ta là Bồ Tát, là món ăn do Bồ Tát làm ra. Niệm niệm Phật truyền vào trong cái món ăn nồi cơm, từ nước tương trái ớt thì cũng niệm Phật hết. Phật tử ăn trái ớt á, bớt cay rồi. À, tại ớt này là niệm Phật dầm vô. Cho nên là biết ăn chúng ta bằng cái tâm tốt, tâm đẹp của người hộ pháp. Cho nên chúng ta ăn cơm rất là ngon, dù ăn đơn sơ nhưng rất là ngon. Phải không? Tu rất khỏe, đó là Bồ Tát và Phật con hỗ trợ nhau để tròn công đức lành, để lâm chung từ từ cái trước rồi sao về cực lạc hết. Chúc Phật tử quan hỷ buổi giảng hôm nay. Nam mô.
Thank you.